Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi chân con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 77 với đề tài Lời cuối thư phần 2, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 13 từ câu 11 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 13 từ câu 11 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành. Hãy an ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy thánh đồ chào anh em. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải làm gì? Khi họ làm theo đưa đến kết quả nào? Sau đó, ông khuyên họ chào nhau thế nào? Tại sao? Từ câu 11 đến câu 12. Câu hỏi thứ hai. Cuối thư, lời cầu nguyện chúc phước của sứ đồ Phao-lô đề cập đến giáo lý nào và có ý nghĩa gì? Câu 13. Phần triển khai bài học. Trong bài học trước, chúng ta đã học xong phần 1 của bài học Lời cuối thư theo gợi ý của câu hỏi thứ nhất. Trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta tiếp tục học đến phần 2 theo gợi ý của câu hỏi thứ hai. Cuối thư, lời cầu nguyện chúc phước của sứ đồ Phao-lô đề cập đến giáo lý nào và có ý nghĩa gì? Trong lời cầu nguyện chúc phước cuối thư, sứ đồ Phao-lô đề cập đến giáo lý ba ngôi. Mặc dù từ ngữ ba ngôi không có trong Kinh Thánh, nhưng giáo lý ba ngôi xuất phát từ Kinh Thánh. Bởi trí óc hữu hạn của con người nên Đức Chúa Trời khải thị cách tiệm tiến trong Kinh Thánh để người ta có thể hiểu được giáo lý ba ngôi. Điều này được tìm thấy trong Kinh Thánh Cựu Ước lẫn Tân Ước. Trong Cựu Ước, lời xưng ngô của Đức Chúa Trời bày tỏ ba ngôi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép, Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Sáng Thế Ký chương 1, câu 26. Thôi, chúng ta hãy xuống. Sáng Thế Ký chương 11, câu 7. Và trong lời Chúa Hàng Hữu phán với tiên tri Ê-sai rằng, ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Ê-sai chương 6, câu 8. Từ ngữ, chúng ta là đại danh từ đa số hay là số nhiều. Điều này chứng tỏ rằng bản thể chính yếu của Đức Chúa Trời là đa số hay số nhiều, nhiều hơn một. Hơn nữa, Elohim trong nguyên văn Hebrew mà người Do Thái dùng để gọi Đức Chúa Trời là danh từ số nhiều, dù nó thường đi với động từ số ít. Xin xem thêm trong Các Vua thứ nhất, chương 8, câu 60. Ê-phê-sô chương 4, câu 6 và Ti-mô-thê thứ nhì, chương 2, câu 5. Tân ước dạy rõ hơn về lẽ đạo ba ngôi Đức Chúa Trời và cho biết Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là những thân vị riêng biệt, nhưng có cùng một bản chất, đồng đẳng, đồng quyền. Không phải là ba Đức Chúa Trời, nhưng cả ba ngôi đều là Đức Chúa Trời. Thánh Kinh dạy rằng Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, Giăng chương 6 câu 27 và Roma chương 1 câu 7. Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời, Giăng chương 1 câu 1 và câu 14, Hebrew chương 1 câu 8. Và Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, Công vụ các sứ đồ chương 5 từ câu 3 đến câu 4 và Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 16. Khi Chúa Giê-xu chịu báp têm với Giăng báp tít tại sông Giô-đan, chúng ta thấy có sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh ký thuật rằng vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng, này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ma-thi-ơ chương 3 từ câu 16 đến câu 17. Hơn nữa, chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng dạy về giáo lý này. Ngài phán, hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ chương 28 từ câu 18 đến câu 20. Nhà thần học A. H. Strong định nghĩa về ba ngôi Đức Chúa Trời như sau. Trong bản thể của Đức Chúa Trời có ba biệt thể vĩnh cửu, bình đẳng. Đó không phải là ba vị trong một, hoặc ba Đức Chúa Trời trong một, cũng chẳng phải là Đức Chúa Trời tỏ mình trong ba cách. Đây là ba biệt thể thiết yếu trong sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Trong lời cuối thư, sứ đồ Phao-lô nhắc lại giáo lý ba ngôi để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có thể hiểu rõ sự cứu rỗi nhân loại được thực hiện bởi ba ngôi Đức Chúa Trời và Ngài đang đi giữa hội thánh của Ngài. Sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời là khuôn mẫu cho sự hiệp một trong hội thánh, nên họ cần đồng tâm hiệp lực để chống lại những tà giáo đang xâm nhập vào trong hội thánh và phá hoại nỗ lực gây dựng và phát triển hội thánh của Chúa tại địa phương mình. Sau cùng, sứ đồ Phao-lô chúc phước cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như sau. Nguyện xin ơn của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở với anh em. Họ không xứng đáng hưởng ân cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng bởi ân sủng diệu kỳ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và đức tin nơi Ngài mà hết thảy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đều được tha tội và được Đức Chúa Trời hoàn toàn chấp nhận. Bây giờ, sứ đồ Phao-lô tiếp tục cầu xin ân sủng diệu kỳ của Chúa Cứu Thế cứ tiếp tục bao phủ trên hội thánh Ngài để ai nấy sống xứng đáng với tình yêu và ân sủng của Ngài. Khi nói đến sự yêu thương của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong liên hệ đến ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì đời sống và sự chết của Chúa Giê-xu là một thể hiện cao nhất về tình yêu của Đức Chúa Trời, như Kinh Thánh bày tỏ rằng, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một của Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây. Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Giăng nhất, chương 4, từ câu 9 đến câu 10. Khi nói, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Từ ngữ, sự giao thông có nghĩa là sự tương giao hoặc sự hiệp thông. Câu này nói lên một sự liên kết bao gồm ý nghĩa chia sẻ và tham dự giữa Chúa Thánh Linh với cá nhân tín đồ và với nhau trong cộng đồng cơ đốc. Đó không chỉ là sự tập hợp, kết tụ, nhưng hàm chứa mối liên hệ tích cực, sinh động, trao đổi, ban cho, nhận lãnh, mà còn là một mối liên hệ sự sống được ràng buộc bởi Chúa Thánh Linh giữa những con cái Chúa với nhau. Nên hết thảy người tin Chúa và phục vụ Ngài không chỉ là bạn đồng hội đồng thuyền, cùng làm việc, sẵn sàng tự nguyện, chia sẻ vật chất với nhau, nhưng còn là sự chia sẻ tâm linh với nhau trong Chúa Thánh Linh, như lời dạy của sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Philip rằng, vậy, nếu trong Đấng Christ có điều an ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Philip chương 2, câu 12. Trong khi những người theo Do Thái giáo lúc bấy giờ nhấn mạnh đến luật pháp và sự độc lập của từng cá nhân, đưa tín hữu tại Cô-rinh-tô đến sự tranh cạnh, chia rẽ và thế tục hóa hội thánh của Chúa, thì sứ đồ Phao-lô nhắc họ nhớ lại ân sủng của ba ngôi Đức Chúa Trời. Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh. Ân sủng đó sẽ giải quyết căn bệnh thuộc linh của họ. Bài học áp dụng. Trong chương trình cứu rỗi, Đức Chúa Trời hoạch định, Đức Chúa Con thực hiện và Đức Thánh Linh áp dụng. Chính nhờ sự kết hiệp hài hòa trong công tác cứu chuộc của ba ngôi mà chúng ta hưởng được sự cứu rỗi. Đây là mô hình lý tưởng về sự hiệp một cho chúng ta là những người đã được hưởng ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự thông công của Chúa Thánh Linh. Nên giáo lý ba ngôi không chỉ là giáo lý mà chúng ta cần nhận thức, nhưng còn là khuôn mẫu để chúng ta thực hành trong cuộc sống với Chúa và với nhau. Hãy nhớ, ân điển của Chúa Giê-xu nhắc chúng ta về sự Giáng sinh và sự hy sinh của Ngài trên cây thập tự để trả thay án phạt tội lỗi cho cả nhân loại nói chung và nói riêng cho mỗi đời sống chúng ta khi chúng ta thật lòng ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Ngài. Nhờ đó, chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời và được bước vào sự giao thông của Chúa Thánh Linh. Vì thế, chúng ta cần sống xứng đáng với những phước hạnh Chúa ban cho. Qua lời cuối thư của sứ đồ Phao-lô viết cho các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô, chúng ta được nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều là con một cha trên trời. Chúng ta phải sống theo lời Chúa dạy bằng cách nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh để mỗi người đạt đến sự trọn lành trong Chúa. Vì là chi thể của một thân nên ai nấy đều phải biết quan tâm lẫn nhau, an ủi nhau, hiệp một tâm tình, ăn ở cho hòa thuận với nhau, thì Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta cách đặc biệt, hầu cho chúng ta kinh nghiệm được tình yêu thương và sự bình an của Ngài phủ lấp trên đời sống chúng ta cũng như hội thánh của Ngài. Trong lời chúc phước của sứ đồ Phao-lô, ông nhấn mạnh đến giáo lý ba ngôi và những phước hạnh mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời, nên mỗi chúng ta cần tiếp tục nhờ cậy ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, bước đi trong tình yêu của Đức Chúa Cha và dự phần trong mối thông công của Chúa Thánh Linh, thì mỗi chúng ta sẽ sống trong lời chúc phước này và đời sống chúng ta sẽ là một sự chúc phước cho những người chúng ta tiếp xúc. Quý thính giả vừa nghe xong những bài học kinh thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất và thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Trong chương trình học kinh thánh tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến với quý thính giả những loạt bài học kinh thánh khác trong Tân Ước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lúc khó khăn nguy nan, bạn bè đều xa lánh tôi, Chúa không lìa tôi, Ngài chẳng để tôi chờ trọi. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền chỉ lòng tôi ấm êm. Chúa giữ tôi đêm nay, tai hương không khiến tôi sợ hãi. Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái. Cúi xuống nhờ Ngài, người ban hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành kính với tôi như Ngài? Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi yêu mến là Giê-xu yêu mến, Ngài dùng tình thương.